Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài thông tin trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Ba Lan. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em được thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai gửi cho giới trẻ nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 12, được tổ chức vào tháng 8 năm 1997 tại Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha nói như sau: Chúa Giêsu là ngôn sứ của Chúa Cha, là quà tặng cho nhân loại, là sự hiện diện mang hình ảnh của Thiên Chúa và mục tiêu của những bước chân sai lạc. lời ngài không phải là một sự khẩn nài, mở then cài cửa lương tâm, nhưng là một tiếng nói thuyết phục, một món quà nhưng không. Lời kêu gọi một thái độ sẵn sàng và trách nhiệm, một tấm lòng tinh tuyền và một tâm hồn thư thái. Nếu muốn nói đến kết quả cứu độ cho đời sống hiện thực của mỗi người. Thật thế, để đón nhận lời của Thiên Chúa, thì đó là một hồng phúc cho những ai được chúc phúc. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giê-xu cũng đề cập đến chữ phúc. Thật thế, để đạt được ý nghĩa của đời người, chúng ta chỉ cần một chữ phúc. Vì cái phúc này không do nỗ lực bản thân mà có, nhưng do Chúa ban. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Trong đời sống đức tin của chúng ta, luôn tồn tại một thực tế này. Hoặc chúng ta có phúc, hoặc chúng ta chưa đến lúc đón nhận hồng phúc. Cái phúc mà chúng ta được thấy, được nghe lời cứu độ của Thiên Chúa, chỉ được ban cách nhưng không cho những người có đức tin. Hơn nữa, chính khi tin, chúng ta mới cảm nhận được lời cứu độ từ Thiên Chúa không bao giờ chỉ là một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, hay một cách thức nào đó mang tính chất xoa dịu. Trên hết, với niềm tin, chúng ta tin tưởng rằng những điều mà chúng ta được nghe, được thấy từ Thiên Chúa, luôn mang một ý nghĩa vĩnh cửu, và có trước cả khi tạo thành trời đất. Đây cũng là một mốc son, một điểm nhấn của người Công giáo. Nhìn vào thực tế đời sống của chúng ta, có rất nhiều vị thừa sai, những vị chủ chăn sẵn sàng dâng hiến, hy sinh để lời Chúa được lớn lên trong mỗi người. Thế nhưng, lòng tin của người tín hữu xem ra lại chẳng thêm được bao nhiêu. Lý do có thể giải thích ở đây là nhiều khi người tín hữu chúng ta đã vô tình xem Thiên Chúa như là một nơi ban phát lợi lộc, một nơi làm no thỏa những nhu cầu vật chất, một phương thuốc nhất thời xoa dịu nỗi bất an, hay như một điều kiện, hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Nếu tôi được sung sướng, hạnh phúc, giàu có, thì tôi mới đi đạo, mới cảm thấy Chúa. Còn tôi nghèo khổ, bất hạnh, thì đi đạo làm gì, và làm gì có Chúa? Không phải thế. Đạo Đức Giê-xu mang đến không phải là cách thức lý giải nỗi đau phận người, cũng không giới hạn trong sự bảo đảm vật chất, nhưng là một kế hoạch yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa. Thách thức lớn nhất đối với người tín hữu là làm sao mỗi người có thể chấp nhận và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta là những con người may mắn, là những con người có phúc vì được nghe, được thấy ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc nghe và thấy mang lại kết quả như thế nào, lại mời gọi một sự đáp trả từ mỗi người chúng ta. Hay có thể nói, cái phúc trong niềm tin này chỉ trở nên hữu ích cho những người biết đặt trọn cuộc đời vào sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, chúng con luôn biết và nhận ra hạnh phúc của chúng con là được Chúa giữ gìn và yêu thương. Amen. Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Pháp Quốc. Hội đồng Giám mục Pháp lên án vụ khủng bố tại Nice. Hôm thứ Sáu, 15 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp, cũng như nhiều giám mục, đã bày tỏ nỗi cảm thông của các ngài sau vụ khủng bố tại Nice, khiến ít nhất 84 người đã thiệt mạng, khi một chiếc xe tải đâm thẳng vào đám đông lúc kết thúc màn bắn pháo bông ngày 14 tháng 7 vừa qua. Sáng thứ Sáu, 15 tháng 7, Đức ông Olivier Ribaudot Dumas đã lên tiếng trên Twitter kêu gọi tình liên đới quốc gia và xin các tín hữu cầu nguyện. Không lâu sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp trong một thông cáo đã nói rằng Hội đồng Giám mục hiệp thông trọn vẹn với nỗi đau của các gia đình nạn nhân và người thân của họ. Đức cha Georges Pontier, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi tất cả các người Công giáo Pháp cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân và những người thân của họ trong các thánh lễ cử hành vào Chủ nhật 17 tháng 7. Trước sự kiện, lại thêm một thảm kịch nữa vào danh sách đau buồn của các hành động khủng bố trên thế giới từ nhiều tháng qua, Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định, dù với lý do gì, sự mang rợ này cũng không thể chấp nhận được, không thể chịu đựng được. Các giám mục Pháp nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, tình liên đới quốc gia phải mạnh hơn sự khủng bố. Trong nỗi đớn đau này, chúng ta cần phải xác tín rằng, hiệp nhất cao hơn chia rẽ. Mặt khác, trước thảm họa này, nhiều giám mục cũng đã bày tỏ phản ứng cá nhân của mình trên các mạng xã hội hay qua các thông cáo. Trên trang Twitter, Đức Giám mục Bayon bày tỏ sự bàng hoàng và cho rằng cần phải cấp thiết cầu nguyện cho nước Pháp. Hiệp thông với nỗi đau của các nạn nhân và gia đình của họ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng Giám mục Rouen, mời gọi các tín hữu tham dự thánh lễ đặc biệt vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 7, lúc 18:30 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cứu Giúp, vào áp ngày ngài lên đường đi Krakow tham dự ngày giới trẻ thế giới cùng với 300 người trẻ của giáo phận. Đức cha Lebrun nêu câu hỏi: xây dựng một nền văn minh tình thương quả là cần thiết hơn bao giờ hết. Ai có thể dạy bảo và chỉ cho chúng ta đường đi tốt hơn là chính Chúa Giêsu? Một thánh lễ cầu cho các nạn nhân đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris hôm Chủ nhật 17 tháng 7 vào lúc 18:30 do Đức Giám mục phụ tá Paris chủ sự. Sau đây là thông điệp hiệp thông và lên án cuộc khủng bố của các giám mục vùng Provence. Đức Giám mục Fréjus Toulon, giáo phận kế cận giáo phận Nice, đã tố cáo một cuộc khủng bố hèn hạ, gieo rắc sầu não và kinh hãi nơi mọi người. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đã có biết bao cuộc tàn sát vô ích và bao tàn phá khủng khiếp rồi. Đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ, cho các người thân của họ được an ủi, và cho các tay đau phủ biết hoán cải tâm hồn. Đó là những kẻ cần đến lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết. Đức Tổng Giám mục Avignon phát biểu, đang lúc cuộc sống trên mảnh đất Provence này của chúng ta thật tốt đẹp, đang lúc mọi người chúng ta sống tình huynh đệ đích thực, thì giờ đây chúng ta lại phải đối diện với nỗi kinh hãi không tài nào tả xiết. Chúng ta chỉ còn biết bày tỏ nỗi cảm thông của chúng ta với tất cả những ai vừa phải trải qua một thảm kịch như vậy. Chúng ta cảm thấy gần gũi với tất cả các cư dân ở Nice và với tất cả những ai có mặt ở đại lộ Promenade des Anglais tối qua đã trải qua một đêm kinh hoàng. Ngài cũng mời gọi tất cả các giáo xứ trong giáo phận hãy có các sáng kiến và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ vào các thánh lễ Chúa Nhật. Qua đài phát thanh RCF, Đức cha Michel Dubos, giám mục Effrey, đã kêu gọi tình huynh đệ, đồng thời cầu nguyện và trợ giúp nhà cầm quyền, cũng như nghĩ tới các lực lượng giữ gìn trật tự và các nhân viên y tế. Đức cha Dubos bày tỏ, sẽ không thể có khủng bố nếu chúng ta hiểu biết nhau, nếu chúng ta bước ra khỏi môi trường của chúng ta. Tôi tin rằng chủ nghĩa tự do tuyệt đối khiến cho mỗi người ở lì trong môi trường của mình. Vào những giờ phút ấy, chúng ta cần phải tự hỏi rằng, tình huynh đệ có nghĩa gì? Phải chăng chỉ đơn thuần là tình huynh đệ với những người hợp ý tôi, với những người giống như tôi, hay với tất cả những người sống trong khu vực của tôi? Trong cùng một làng, người ta buộc phải là anh em với nhau. Trong một thành phố hiện đại, người ta không buộc phải như vậy. Thế nên, cần phải kiến tạo tình huynh đệ này. Tin về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan. Bốn ban nhạc Tuổi Trẻ Giê-xu sẽ trình diễn tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow, Ba Lan. Các ban nhạc công giáo nổi tiếng của phong trào Tuổi Trẻ Giê-xu tại Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, sẽ có vinh dự trình diễn trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Trong các buổi trình diễn này, ban nhạc lâu đời nhất Red Band từ Ấn Độ sẽ trình diễn tại sự kiện chính của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là đêm canh thức ở Campus Misericordiae vào ngày 30 tháng 7, trong khi ban nhạc Masterplan của UAE sẽ có buổi hòa nhạc trước thánh lễ cũng tại địa điểm này vào ngày hôm sau, ngày bế mạc đại hội. Ban nhạc Công Vụ Tông Đồ, một ban nhạc đến từ Ấn Độ, và ban nhạc Inside Out từ UAE cũng sẽ trình diễn tại các sự kiện khác nhau của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong bản thông tin gửi đến Đài Phát Thanh Vatican, anh Manoj Sani, điều phối viên của phong trào Tuổi Trẻ Giê-xu cho biết, lòng tôi tràn ngập vui sướng. Tôi không biết còn có phong trào nào khác cũng tham gia tích cực như thế vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới hay không. Tổng cộng, bốn ban nhạc của chúng tôi sẽ trình diễn 14 chương trình tại sự kiện kéo dài trong 6 ngày này. Red Band là ban nhạc công giáo đầu tiên của tiểu lục địa Ấn Độ, đã trình diễn trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2002 tại Toronto. Từ đó, họ luôn được mời đến trình diễn tại các Ngày Giới Trẻ Thế Giới sau đó. Năm 2005 tại Cologne, năm 2008 tại Sydney, và năm 2011 tại Madrid. Trong lần gần đây nhất, Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại Rio de Janeiro, Red Band đã được vinh dự trình diễn tại lễ đài chính, ngay trước khi Đức Thánh Cha ban huấn từ trong đêm canh thức. Tất cả những ban nhạc này, gồm các nhạc sĩ trẻ, đều được thành lập trong 3 thập kỷ qua, sau khi đã cảm nghiệm cuộc gặp gỡ Chúa Kitô làm cho đời sống họ thay đổi sâu xa qua phong trào Tuổi Trẻ Giê-xu. Vào tháng 4 năm nay, phong trào Tuổi Trẻ Giê-xu đã được Tòa Thánh chính thức công nhận với sự chuẩn nhận về mặt giáo luật là Hiệp hội Tín hữu Quốc tế Tư. Tuổi Trẻ Giê-xu là phong trào đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo tại Ấn Độ, và thứ hai tại châu Á, được Tòa Thánh phê chuẩn. Sắc lệnh phê chuẩn được trao trong một buổi lễ tại Vatican vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Đây là một phong trào giáo dân công giáo xuất phát từ Kerala, Ấn Độ, vào đầu những năm 1980 và đã lan tới 35 quốc gia trên toàn thế giới, hiện diện ở tất cả 5 châu lục. Tuổi trẻ Giê-xu là sáng kiến của chính những người trẻ, lòng đầy Chúa Thánh Thần và cố gắng đến với những người trẻ khác. Ngoài các ban nhạc, phong trào tuổi trẻ Giê-xu còn linh hoạt hai trung tâm giáo lý bằng tiếng Anh. Họ cũng tham gia tích cực vào việc lần chuỗi lòng Chúa thương xót, chẳng đàn thánh giá, đêm canh thức cầu nguyện và thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Về sự tham gia chung của phong trào, anh Sunny cho biết, chúng tôi có 273 người ghi danh chương trình hành hương tiền đại hội, theo chân thánh John Paulo đệ nhị. 416 đại biểu tham dự lễ hội Youth Arise International tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, khoảng 700 người tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới và 217 bạn trẻ tham dự hành hương sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới kéo dài 12 ngày. Album mới nhất của Rich Band có tựa đề là On My Knees, Tôi Quỳ Gối, vừa được phát hành để đáp lại lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ khai mạc tại Cracovia, Ba Lan. Tuổi trẻ công giáo khắp thế giới đang nô nức chuẩn bị tham dự, cách này cách khác, sự kiện đầy ý nghĩa này. Sẽ có hơn 200 người trẻ Kitô hữu từ khắp các giáo phận của Iraq tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 này. Và trong bối cảnh ấy, khi đi đàng thánh giá, một số bạn trẻ sẽ có dịp đọc kinh lạy cha bằng tiếng Aramaic, vốn là ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Đức cha Basil Salim Zandro, giám mục nghi lễ Kande, người sẽ tháp tùng giới trẻ Iraq trong cuộc du hành của họ tới Ba Lan, nói với hãng tin Fides rằng, đây sẽ là giờ phút quan trọng cho tất cả chúng tôi, khi được củng cố trong đức tin và trong hiệp thông với toàn thể giáo hội của Chúa Kitô. Cùng đi với đoàn còn có Đức Tổng Giám mục Bashar Wader, hơn 10 linh mục và 7 nữ tu. Những người trẻ trên phần lớn xuất thân từ các giáo phận Baghdad, Kirku và Erbil. Trong số những người xuất thân từ giáo phận Erbil, một số là người tị nạn hiện đang sống tại thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan, sau khi cùng gia đình bị buộc phải bỏ các làng mạc của họ ở bình nguyên Nineveh. Họ đã chuẩn bị tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia bằng nhiều cuộc gặp gỡ cộng đồng, và vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, trước khi lên đường đi Ba Lan, họ đã sống với nhau một ngày để cầu nguyện, ca hát và cử hành bí tích trong tinh thần năm thánh lòng thương xót. Ở Cracovia, khi cử hành đàng thánh giá, một số người trong đoàn sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Aramaic. Đức cha Basil Zandro nói rằng, khi cử hành lòng đạo đức, qua đó, giáo hội làm sống lại cuộc thống khổ của Chúa Kitô này. Chúng tôi cũng sẽ nhìn sự đau khổ của đất nước chúng tôi dưới ánh sáng sự đau khổ của Chúa Giê-xu. Trong những ngày này, các người trẻ nam nữ của Iraq sẽ trao đổi kinh nghiệm của họ với người trẻ khắp thế giới. Và chúng tôi cũng sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ quốc gia để người trẻ ở Cracovia thuật lại kinh nghiệm của họ. Nhờ thế, chúng tôi sẽ tự khám phá ra điều này. Ta có thể sống niềm hy vọng Kitô giáo và sự hiệp thông hân hoan với toàn thể giáo hội, bất chấp các điều kiện khó khăn hiện đang sống. Nhờ thế, chúng tôi sẽ nhận ra rằng không cần phải chạy trốn, di cư, và sống ơn phúc hân hoan Kitô giáo tại nơi mình sinh ra và là nơi chúng tôi đã gặp được Chúa Giê-xu, được lắng nghe lời công bố tin mừng, quả là điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, ban tổ chức đại hội cũng khuyên các người tham dự nên mang theo radio để nghe lời dịch của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Mọi người hành hương tham dự các biến cố chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nên mang theo một radio di động nhỏ, có ống nghe. Máy này giúp họ sử dụng các lời dịch của đại hội. Các người hành hương từ gần 200 nước sẽ tới Cracovia và họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một nhóm thông dịch viên sẽ giúp giới trẻ hiểu đầy đủ các bài giảng lễ và các bài diễn văn trong các buổi lễ và các cuộc gặp gỡ. Anna Mura, phó chí viên truyền thông của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nói rằng, lời dịch cùng một lúc sẽ được thực hiện bằng mọi thứ tiếng chính thức của đại hội. Tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Ukraine, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc cũng sẽ cung cấp lời dịch sang tiếng Czech. Matthew Zimny của phòng thông dịch tại đại hội nói thêm, nhóm chúng tôi bao gồm các thông dịch viên có khả năng và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một trong các tiêu chuẩn để được chọn lựa là hiểu biết các từ vựng giáo hội học. Các người hành hương nên mang theo một radio có ống nghe và ít cục pin phòng hờ. Ban tổ chức khuyến cáo không nên sử dụng điện thoại di động, dù họ có thể nghe lời dịch bằng các dụng cụ này. Matthews Jimmy nói thêm, pin của điện thoại di động có thể hết chạy, đừng quên ống nghe, nó vốn là một antenna. Không có ống nghe, không thể có việc thu thanh bằng điện thoại thông minh. Tần số chuyên biệt cho từng tiếng nói sẽ bao gồm trong áp dụng và trên trang mạng chính thức của đại hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tổng quát những tin tức trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu bảy ơn Chúa Thánh Thần có khác với đặc sủng Thánh Linh không. Hôm nay có người lại đặt ra câu hỏi, vậy có bao nhiêu đặc sủng Thánh Linh tất cả? Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô đã liệt kê 4 danh sách các đặc sủng, 2 danh sách ở chương 12 của thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, câu 8 đến câu 10 và câu 28 đến câu 30. Danh sách thứ 3 ở thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 6. Danh sách thứ 4 ở thư gửi Ê-phê-sô, chương 4 câu 11. Trong 4 danh sách, người ta thấy có những đặc sủng trùng hợp nhau, nhưng cũng có nhiều dị biệt. Từ đó, ta có thể nhận xét rằng, không thể nào làm bản thống kê toàn thể các đặc sủng được. Con số các đặc sủng không bị giới hạn và được Chúa Thánh Thần ban phát cho giáo hội tùy theo nhu cầu của mỗi nơi, mỗi thời. Vậy, có dấu hiệu nào nhận biết rằng mình đã nhận được một đặc sủng không? Tùy chúng ta hiểu đặc sủng theo nghĩa nào, mà ta đánh giá về sự hiện hữu của nó. Có người hiểu đặc sủng theo nghĩa là ân huệ khác thường, chẳng hạn như chữa bệnh, nói ngôn ngữ lạ, nói tiên tri. Theo nghĩa này, đặc sủng hiếm lắm. Người khác thì hiểu đặc sủng theo nghĩa bình thường, chẳng hạn như ơn phục vụ, ơn an ủi. Theo nghĩa này, số người lãnh nhận đặc sủng lên cao hơn. Dù sao, các nhà tu đức đã lưu ý hai điểm sau đây. Thứ nhất, các đặc sủng này được ban nhằm xây dựng cộng đoàn, chứ không phải để khoe khoang vênh váo. Vì thế, đừng ai sử dụng đặc sủng để tìm cầu danh lợi cá nhân. Thứ hai, người nhận đặc sủng chưa chắc đã là người thánh thiện. Vì thế, Chúa Giêsu đã cảnh cáo rằng, vào ngày phán xét, có người tự hào rằng, mình đã nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ nhân danh Chúa, nhưng họ sẽ nghe tiếng đáp lại, ta không biết các ngươi. Matthew chương 7 câu 23. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng, hãy ước ao đặc sủng cao quý nhất, đó là đức ái. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, chương 13, từ câu 1 đến câu 3 và câu 13, viết rằng, giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng trệ soang soảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin, đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi, để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Như vậy, ngoài bảy ân huệ và các đặc sủng, Chúa Thánh Thần còn ban những ơn nào nữa không? Chúng ta không thể nào thiết lập danh sách kiểm kê các hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ muốn thêm một điều là, ngoài bảy ân huệ, nhằm giúp các tín hữu nên thánh, và các đặc sủng, nhằm xây dựng cộng đoàn, các nhà thần học còn nói đến 12 hoa trái của Thánh Linh, dựa theo đoạn Văn Galat, chương 5, từ câu 22 đến câu 23, được sách giáo lý công giáo trích dẫn ở số 1832, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, hoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, thanh khiết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa khép lại câu hỏi, có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Trái đôi cao chiến sống không ngại. phúc cứu độ là chính thánh từ của Chúa ấy. Chúa cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Một trời mới đất mới từ lòng Chúa thánh
đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân là trường dạy tha thứ. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không trốn chạy khi gặp xung đột, tập thỏa hiệp và học cách chấp nhận người khác. Đây là ba kỷ luật nền tảng để giữ cho đời sống hôn nhân được bền vững. Ai cũng mang thân phận tội lỗi, cho nên đầy dẫy những bất toàn và khuyết điểm. Đây là chân lý nền tảng nhất mà tất cả những ai đang sống bậc hôn nhân và những ai chuẩn bị bước vào đời sống vợ chồng đều phải ghi tạc vào lòng. Hôn nhân là phòng thí nghiệm thực tiễn nhất để học biết về con người. Tất cả những gì diễn ra trên quy mô xã hội đều được phản ánh trong đời sống vợ chồng. Khi bất đồng nổi lên, khuynh hướng tự nhiên của con người là trốn chạy. Trong cuộc sống xã hội, con người có thể thành công trong phương pháp này. Chúng ta vẫn nói đào vi thượng sách. Chúng ta vẫn nghĩ rằng tránh đụng độ là điều tốt nhất. Đời sống vợ chồng thì khác. Để nên một với nhau, không những trong thân xác và cả trong tâm hồn, thì bắt buộc hai người phải đối đầu và đụng chạm. Chỉ có những con người trưởng thành mới ý thức rằng bất cứ một quan hệ nào cũng bao gồm xung đột. Ngay cả quan hệ giữa Thiên Chúa và con người cũng không tránh khỏi va chạm. Câu chuyện Gia-cốp chiến đấu thâu đêm với Thiên Chúa, để rồi cuối cùng được Thiên Chúa chúc lành. Đó là hình ảnh nói lên một đức tin trưởng thành. Một đức tin trưởng thành không phải là một đức tin không có thử thách và sóng gió. Trái lại, đó là một cuộc chiến đấu triền miên của con người. Trong đời sống hôn nhân cũng thế. Có va chạm là có chiến đấu. Nhưng có chiến đấu mới có thể cảm thông, tha thứ và yêu thương nhau đậm đà hơn. Quy luật nền tảng thứ hai để giữ cho đời sống vợ chồng được bền vững là thỏa hiệp. Hai tiếng thỏa hiệp thường gợi lên thái độ đồng lõa với sự giữ và sức mạnh của tâm tối. Trong đời sống vợ chồng, khi nói đến thỏa hiệp, cần phải hiểu đây là một tên gọi khác của tình yêu. Thỏa hiệp trong đời sống vợ chồng là xem quan hệ giữa hai người là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Thỏa hiệp là sẵn sàng hy sinh quyền lợi và sở thích riêng để bảo đảm cho quan hệ vợ chồng được vững chắc. Tựu trung, nói đến thỏa hiệp là nói đến hy sinh, từ bỏ, quên mình. Có chết đi trong lòng một ít, như chúng ta vẫn thường nói về tình yêu, hai người phối ngẫu mới có thể giữ cho tình nghĩa vợ chồng được bền vững. Quy luật nền tảng thứ ba trong đời sống hôn nhân là học biết chấp nhận con người thật của nhau. Đời sống vợ chồng rất dễ làm cho con người thất vọng. Tất cả những giấc mơ mình đã từng ôm ấp đã không bao giờ diễn ra như ý muốn. Người đàn ông mà người đàn bà đã từng nghĩ là người đáng tin cậy nhất, giờ đây hiện nguyên hình là một người chỉ thích gây hấn. Người vợ đã từng hấp dẫn người chồng vì sự dịu dàng của mình, giờ đây cũng hiện nguyên hình là một người đàn bà khó tính. Bất cứ cuộc hôn nhân nào xây dựng trên đam mê và lãng mạn cũng đều dẫn đến ly dị. Không phải ly dị giữa hai người phối ngẫu, mà là ly dị với thực tế. Trái lại, một cuộc hôn phối dựa trên Chúa Giêsu Kitô luôn mời gọi con người ly dị với sự dối trá và đón nhận thực tế. Thực tế ở đây được hiểu là thực tế của hai con người tội lỗi, yếu hèn, luôn cố gắng phấn đấu để khắc phục những khó khăn và thử thách của cuộc sống, hầu chung thủy với nhau. Tựu trung, ba quy luật nền tảng trên đây đều quy về một mối là cần phải tha thứ cho nhau. Tha thứ không phải 7 lần, mà là 70 lần 7. Tha thứ là luôn bước tới bước thứ nhất. Trong bài dụ ngôn về người con hoang đàn, người cha không những để cho đứa con của mình bỏ nhà ra đi, ông còn tỏ ra luôn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón đứa con khi nó trở về. Với tình yêu thương và tha thứ ấy của người cha, Chúa Giêsu nói với chúng ta về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa sai con của Ngài đến trong một thế giới đang thù ghét Ngài. Thiên Chúa không chờ đợi cho thế giới trở nên xứng đáng hơn rồi mới sai con mình đến. Nếu Thiên Chúa phải chờ đợi như thế, thì Chúa Con sẽ chẳng bao giờ đến trong thế giới. Tha thứ là luôn luôn đi bước trước. Tha thứ không những luôn luôn đi bước trước, mà còn là tha thứ không ngừng. Bản chất của tha thứ là không bao giờ có giới hạn. Tại một nghĩa trang ở thành phố Seattle, thuộc bang Washington, Hoa Kỳ, sau khi chôn cất chồng, một người phụ nữ đã nhờ khắc trên bia mộ công thức quen thuộc như sau. Hãy nghỉ ngơi trong an bình. Nhưng vài tháng sau, người đàn bà khám phá ra rằng, lúc còn sống, chồng bà đã có lần phản bội bà. Người đàn bà liền trở lại nghĩa địa và nhờ người viết lại trên mộ như sau. Hãy nghỉ ngơi trong an bình cho đến khi chúng ta gặp lại. Lời này hàm chứa ý nghĩ trả thù, ngay cả bên kia cõi chết. sự phản bội trong đời sống vợ chồng, tác động một cách mạnh mẽ và thâm sâu hơn khi chúng ta bị người khác xúc phạm. Nó mãnh liệt đến độ, không những người ta không muốn tha thứ, mà còn muốn tiếp tục làm cho ra lẽ, ngay cả trong mồ. Người ta lấy nhau vì nhiều lý do, nhưng lấy nhau để học tha thứ cho nhau, chắc chắn không nằm trong danh sách những điều mà những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật muốn nghĩ tới. Tuy nhiên, bao lâu hai người phối ngẫu, không xem tha thứ là thứ keo duy nhất có thể hàn gắn mọi sự trong đời sống hôn nhân, thì họ đã không biết tới bí quyết đích thực để bảo tồn quan hệ vợ chồng. Tội lỗi, bất toàn trong đời sống vợ chồng là một thực tế hàng ngày. Không ai có thể tìm được một người phối ngẫu không có khuyết điểm. Con người mà bạn quyết định cưới chắc chắn sẽ làm bạn tổn thương. Đôi khi người đó còn cố tình làm tổn thương bạn là khác. Do đó, nếu bạn không học tha thứ và không sẵn sàng tha thứ, thì bạn phải nắm chắc rằng cuộc hôn nhân của bạn sẽ không kéo dài, hoặc bạn sẽ suốt đời sống trong ân hận và buồn phiền. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những giáo lý quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo và cũng là một trong những lời dạy khó khăn nhất mà chúng ta tin, đó là Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bánh và rượu đã được truyền phép bởi vị linh mục trong thánh lễ. Nhưng Chúa biết nhiều người trong chúng ta cần sự hỗ trợ để tin, và Chúa cũng đã cung cấp cho chúng ta những bằng chứng rõ ràng. Những phép lạ hỗ trợ chúng ta trong niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Con Chúa trong bí tích thánh thể. Một số phép lạ đã xảy ra rất lâu trước đây, nhưng cũng có một số đã xảy ra trong thời gian gần đây. Một trong những phép lạ đó chính là phép lạ xảy ra vào năm 1996 trong một nhà thờ ở Buenos Aires, Argentina, thuộc giáo phận của Đức Giám mục Phó Jorge Mario Bergoglio, người hiện nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Phép lạ xảy ra như sau. Lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 8 năm 1996, Linh mục Alessandro Bezet đang dâng thánh lễ tại một nhà thờ Công giáo trong một trung tâm thương mại của thành phố Buenos Aires. Khi ngài chấm dứt việc cho rước lễ, có một phụ nữ đến nói với ngài rằng bà ta đã nhìn thấy một bánh thánh ở phía cuối nhà thờ. Có ai đó đã làm rớt hay không muốn rước bánh thánh ấy? Khi đi đến nơi mà người phụ nữ chỉ cho, linh mục Alessandro nhìn thấy bánh thánh bị rớt ở đó. Theo tục lệ thông thường trong trường hợp này, cha đã đặt bánh thánh vào trong một chén nước, rồi đặt chén nước đó vào nhà tạm, và chờ cho đến khi bánh thánh được tan ra, và đem đổ vào một chậu cây. Theo lẽ thường thì cha biết trong vòng vài ngày thì bánh thánh đó sẽ tan ra hết. Nhưng sau 7 ngày, nghĩa là vào ngày thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 1996, khi mở cửa nhà tạm ra, thì cha ngạc nhiên khi nhìn thấy trong bánh thánh có máu. Ngài bèn báo cáo mọi sự với Đức Giám mục Bergoglio, lúc ấy là Giám mục Phó, nay là Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Giám mục Bergoglio truyền lệnh cho chụp hình bánh thánh, và các tấm ảnh cho thấy bánh thánh trở nên một miếng thịt có máu và có kích thước lớn hơn. Trong nhiều năm, bánh thánh ấy vẫn ở trong nhà tạm, và mọi sự được giữ kín một cách bí mật. Vì bánh thánh không bị hư hại, nên Đức Giám mục Bergoglio lúc bấy giờ đã được thăng chức hồng y, quyết định phân tích bánh thánh một cách khoa học. Và đến ngày 5 tháng 10 năm 1999, trước sự hiện diện của vị đại diện Đức Hồng Y là bác sĩ Castanon, lấy một chút bánh thánh chảy máu ấy và gửi đi New York để thử nghiệm. Vì ngài không muốn tạo ra thành kiến cho việc nghiên cứu, nên ngài đã không thông báo cho các nhà khoa học biết xuất xứ của miếng bánh thánh. Một trong những nhà khoa học là bác sĩ Frederick Yugiba, một bác sĩ về tim và xét nghiệm tuyên bố rằng, khi phân tích thì đó là thịt và máu của con người thật, có chứa ADN của con người. Khi ông nhìn vào kính hiển vi của mình, ông nói, tôi có thể nói cho bạn biết cách chính xác đây là gì. Miếng thịt này là một phần của gân tim được tìm thấy trong các vách ngăn của tâm thất trái. Đây là cơ gân làm cho tim đập, đưa sự sống đến cho cơ thể. Tôi có thể nhìn thấy các tế bào màu trắng trong mảnh thịt này. Điều này cho tôi biết hai điều rằng. Thứ nhất, trái tim này đang còn sống khi mẫu này được lấy ra từ đó, vì tế bào màu trắng bị chết khi ra ngoài một sinh vật sống. Và cũng tế bào màu trắng này được huy động khi có thương tổn, nghĩa là khi trái tim này bị chịu nhiều đau đớn. Việc này tôi nhìn thấy nơi những nạn nhân đã bị đánh đập ở phần ngực. Tất cả các chứng nhân của việc xét nghiệm đều hết sức ngạc nhiên khi nghe tiến sĩ Yugiba nói những lời trên. Nhà báo Mike Willis hỏi tiến sĩ, tế bào màu trắng sẽ có thể sống bao lâu nếu chúng đến từ một mảnh thịt con người được ngâm trong nước? Chúng sẽ chết trong vòng vài phút, vị tiến sĩ trả lời. Nhà báo sau đó cho vị tiến sĩ biết rằng, nguồn của mẫu thịt này đã được ngâm trong bình nước một tháng, và sau đó được ngâm trong nước lọc 3 năm nữa, rồi mới lấy đi đem phân tích. Tiến sĩ Yugiba đã rất bất ngờ và nói rằng không thể giải thích được hiện tượng này. Sau đó vị tiến sĩ Ricardo Castanon đã sắp đặt tại Buenos Aires một cuộc xét nghiệm khác, nhằm so sánh mẫu bánh trong phép lạ này với một mẫu bánh thánh trong phép lạ tương tự đã xảy ra tại Lanciano, nước Ý, hơn 1.200 năm trước. Lại một lần nữa, họ không tiết lộ về nguồn gốc của hai mẫu thử. Sau khi xét nghiệm, các chuyên gia kết luận rằng hai mẫu thịt xuất phát từ hai bánh thánh cách nhau 1.200 năm ấy là lấy ra từ cùng một con người. Họ nói thêm rằng, cả hai mẫu cho biết người này có nhóm máu AB cộng, một đặc điểm của người sinh ra và sống ở khu vực Trung Đông. Làm thế nào để những sự kiện của phép lạ tại Buenos Aires được giải thích? Thưa, chỉ có niềm tin vào hành động phi thường của Thiên Chúa mới cung cấp cho chúng ta câu trả lời hợp lý. Thiên Chúa thật sự muốn chúng ta ý thức Ngài thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Vì cuộc điều tra về phép lạ này và phép lạ tại nước Ý, nên tiến sĩ Ricardo Castanon, người mà phần lớn cuộc đời là một nhà vô thần cứng cỏi, đã trở lại đạo Công giáo. Lạy Chúa, mọi khi rước lễ, xin cho chúng con ý thức hơn về sự hiện diện thật sự của Chúa trong Thánh thể, và xin Chúa biến đổi đời sống chúng con được nên như dấu chỉ yêu thương về sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo rửa sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dân dân mình làm nghi lễ cứu muôn. Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.